chí kinh tế.
IPEF là một công cụ mới của Hoa Kỳ để kiểm tỏa ảnh hưởng kinh tế và chính trị ngày càng lớn của Trung Quốc, để khởi động lại chiến lược xoay trục sang châu Á, tâm điểm của địa chính trị và địa kinh tế thế giới trong thế kỷ 21. Washington cần trả lời được hai câu hỏi là tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương có lợi ích gì về thương mại, về đầu tư và liệu rằng IPEF có thể tồn tại sau thời đại Joe Biden hay không? Hôm 23 tháng 5 vừa qua tại Tokyo, lãnh đạo Mỹ, Nhật, Ấn Độ thông báo cùng với 10 đối tác khác mà trong đó có Việt Nam cam kết tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đài Loan, Trung Quốc không được mời tham gia. Những tài liệu được công bố tới nay cho phép đưa ra một số nhận xét như sau. Thứ nhất, IPEF không phải là một dự thảo về một hiệp định tự do mậu dịch giữa Mỹ với các đối tác trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hơn nữa, Washington tạm thời bác bỏ khả năng gia nhập trở lại hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương phiên bản mới CPTPP sau khi mà chính quyền Trump năm 2017 đã rút nước Mỹ ra khỏi một sáng kiến do chính Hoa Kỳ đề xuất trong chiến lược xoay trục sang châu Á.
Ông David Dapis, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Việt Nam của Ash Center, trường Harvard Kennedy School giải thích, sáng kiến của Washington không đưa ra bất kỳ một cam kết cụ thể nào về thuế xuất nhập khẩu giữa Mỹ với các thành viên khác, về viễn cảnh hàng của từ Nhật Bản đến Ấn Độ hay Hàn Quốc Việt Nam dễ tiếp cận với thị trường Mỹ hơn. Các bên hoàn toàn không xem IPEF là đòn bẩy cho thương mại trong khối. 7 trong số 13 nước tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương là các thành viên của Hiệp hội ASEAN, mà về thương mại thì Mỹ trong thế nhập siêu so với các đối tác này. Chính quyền Biden không vội mở cửa thêm thị trường của Mỹ cho các đối tác Đông Nam Á.
Các thông cáo chính thức của Nhà Trắng đều nhấn mạnh đến những con số như là khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương hiện tại được 13 quốc gia hưởng ứng và có trọng lượng kinh tế gần 41% GDP của thế giới. Để so sánh, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, một sáng kiến của Bắc Kinh, quy tụ 15 thành viên, trong đó có cả những đồng minh thân thiết nhất của Mỹ như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Tuy nhiên, về kinh tế thì trọng lượng của RCEP thấp hơn so với IPEF. Điểm thứ nhì mà công luận được biết tới nay về sáng kiến của Mỹ là nhằm đối mặt với những thách thức về kinh tế trong thế kỷ 21 qua 4 ưu tiên: thiết lập các quy tắc điều hướng cho nền kinh tế kỹ thuật số, bảo đảm chuỗi cung ứng hoạt động một cách an toàn, tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển năng lượng sạch, và cuối cùng là nâng cao các tiêu chuẩn về tính minh bạch, về công bằng thuế khóa để chống tham nhũng.
13 nước tham gia dự án không nhất thiết phải hội tụ đủ các điều kiện trong cả 4 lĩnh vực vừa nêu. David Dapis cho rằng nguyên tắc này nhằm tránh đẩy các đối tác của Mỹ tại khu vực vào thế phải, chọn lựa nghiêng về phía Mỹ hay Trung Quốc. Một điểm khác nữa được giám đốc Ash Center trường Harvard Kennedy School ghi nhận đó là khuôn khổ IPEF của chính quyền Biden lần này đã nhắc lại một trong những điểm then chốt từ bài diễn văn năm 2011 thời Barack Obama, đó là viết ra các quy tắc định hướng cho nền kinh tế của thế kỷ 21, và Mỹ không chấp nhận để cho Trung Quốc áp đặt những quy tắc định hướng đó với phần còn lại của thế giới. Do vậy, trên trang mạng của báo Nhật The Diplomat hôm 26 tháng 5 vừa qua, chuyên gia về quan hệ quốc tế Mohammad Bedger Forough, Viện Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực của Đức đánh giá IPEF là nỗ lực thứ hai của Mỹ để xoay trục sang châu Á, giành lại vị thế về kinh tế sau khi đã quyết định đứng ngoài CPTPP và không tham gia hiệp định RCEP của Trung Quốc.
Câu hỏi còn lại là diễn văn của Tổng thống Biden ở Tokyo vừa qua cũng như là khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương có sức thuyết phục hay không, khi mà Nhà Trắng chẳng những là đã không đáp ứng được những chờ đợi của châu Á về thương mại mà chỉ nhấn mạnh đến một khu vực bảo đảm công việc làm cho 3 triệu người dân Mỹ, rót vào Hoa Kỳ gần 900 tỷ đô la đầu tư trực tiếp nước ngoài, và ở chiều ngược lại thì Mỹ cũng đầu tư 970 tỷ đô la vào Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trả lời trên đài truyền hình Mỹ CNBC, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Singapore và hiện điều hành quỹ đầu tư Crane Fund Advisors có trụ sở tại New York, Ông Adelman cho rằng trước mắt châu Á thận trọng với Mỹ là điều dễ hiểu.
Trong bối cảnh hiện tại, theo tôi, các bên sẽ đàm phán gay go về từng chi tiết trong văn bản thỏa thuận, tương tự như quá trình thương thuyết về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Thái độ hoài nghi đối với Mỹ của một số bên tham gia là điều dễ hiểu. Tổng thống Biden có những mối quan tâm về chính trị nội bộ của Hoa Kỳ, vì thế ông đã không đưa ra nhiều cam kết cụ thể với các lãnh đạo quốc tế trong chuyến công du châu Á vừa qua. Tuy nhiên, việc đồng ý tham gia vào IPEF đã là một tín hiệu đáng khích lệ. Dù vậy, tôi không dám lạc quan quá đáng.
Bên cạnh đó, như chính Tổng thống Biden đã nhấn mạnh đến tầm nhìn của Mỹ để Hoa Kỳ cũng như là các đối tác trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương cùng nhau viết ra các quy tắc định hướng cho kinh tế khu vực. Trong khi đó thì CPTPP với vai trò chủ đạo của Nhật Bản đã đi vào hoạt động, thế còn Trung Quốc thì đã thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với tất cả các quốc gia trong vùng và thậm chí không chừa hòn đảo tí hon nào ở Thái Bình Dương. Qua hàng loạt các chương trình Con đường tơ lụa thế kỷ 21 hay RCEP và thông qua các hiệp định tự do mậu dịch song phương v.v. Washington dưới thời Tổng thống Trump hay Biden thì chẳng qua chỉ là khác lọ cùng một nước để tập trung vào chính sách America First. Cựu đại sứ Mỹ tại Singapore David Adelman gián tiếp trả lời câu hỏi IPEF có là một công cụ hiệu quả để giảm thiểu tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng hay không?
Real hurdles in the negotiations of real agreements.
Có những trở ngại thực sự trong tiến trình đàm phán với các đối tác của Hoa Kỳ. Chúng ta biết rõ những khúc mắc đó sẽ liên quan đến các chuẩn mực về lao động, về môi trường. Cần vượt qua được những khó khăn đó thì mới mong dễ thâm nhập vào thị trường của Mỹ hơn hay là để đàm phán về các hàng rào thuế quan. Trước mắt, IPEF không đề cập đến các vấn đề cụ thể này. Hơn nữa, không phải tình cờ mà trong chuyến công du Hàn Quốc vừa qua, Joe Biden đã tham quan nhà máy của Samsung và ông đã đề cập đến các dự án đầu tư của Samsung tại Hoa Kỳ. Tương tự như vậy, tại nhà máy xe hơi Hyundai, Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh đến chương trình đầu tư của tập đoàn xe hơi Hàn Quốc này tại bang Georgia. Trước cuộc bầu cử giữa kỳ, ngay cả trong chuyến xuất ngoại, Tổng thống Mỹ cũng nói đến các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hoa Kỳ với mục đích trấn an công luận Mỹ.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ash Center tại Harvard Kennedy School nhìn nhận IPEF hiện vẫn là một khái niệm trừu tượng và cũng chưa rõ công cụ đó sẽ kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại Ấn Độ-Thái Bình Dương dưới hình thức nào, hiệu quả sẽ đi đến đâu. Nhà Trắng cũng ý thức được rằng củng cố sự hiện diện của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương về mặt an ninh không thôi chưa đủ mà cần phải bổ sung thêm bằng những cam kết kinh tế mạnh mẽ hơn. Hiềm nỗi chính quyền Biden không thể bảo đảm với các đối tác là IPEF sẽ được hai đảng Cộng hòa Dân chủ ở Mỹ cũng như là công luận Hoa Kỳ ủng hộ. Trong khi đó, châu Á đã rút kinh nghiệm từ bài học TPP. Đấy là một sáng kiến được Tổng thống Barack Obama với ông Joe Biden ở cương vị phó tổng thống đưa ra. Thế nhưng rồi khi mà Nhà Trắng đổi chủ, thì Donald Trump đã không ngần ngại xé bỏ thỏa thuận đó vào sọt rác. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ hồi 2016 Hillary Clinton thậm chí cũng đã mạnh mẽ tấn công công trình của Barack Obama. Nói một cách khác thì Ấn Độ-Thái Bình Dương cần được bảo đảm là IPEF sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả một khi mà Nhà Trắng đổi chủ. Đó là điều Biden không thể hứa trước với các đối tác Á Châu. IPEF được đưa ra trong bối cảnh mà hình ảnh của Bắc Kinh đang xấu đi vì cái thái độ hung hăng của những chiến binh sói Trung Quốc, đồng thời nền kinh tế thứ nhì thế giới đang lao đao vì chính sách Zero Covid. Dù vậy, Trung Quốc vẫn là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng của toàn cầu trong hệ thống thương mại quốc tế. Trọng lượng của Trung Quốc tại châu Á lớn hơn so với của Hoa Kỳ. Các đối tác của Mỹ, từ những nước nhỏ như Việt Nam, Singapore hay là những cường quốc công nghiệp như Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. đều là những quốc gia rất thực dụng. Không khó để cân nhắc giữa một bên là các dự án đầu tư dù không hoàn hảo và bên kia là những chuẩn mực và những đề xuất về một tầm nhìn chung. Cũng không khó để hiểu rằng Tổng thống Biden hay người tiền nhiệm Donald Trump đều đặt quyền lợi của người Mỹ lên trên hết và Hoa Kỳ đang phải đối mặt với lạm phát, thậm chí là thiếu một số mặt hàng như sữa cho trẻ sơ sinh. Thế nhưng xóa bỏ các hàng rào quan thuế để hàng rẻ của nước ngoài ồ ạt xâm nhập thị trường Mỹ là điều mà đa số công luận tại Hoa Kỳ khó có thể chấp nhận.